Thưa quý bà chị em, ai trong chúng ta cũng đều có những câu chuyện của cuộc đời. Câu chuyện của mỗi người đều khác nhau, nhưng đều là một phần trong câu chuyện lớn hơn, câu chuyện của dòng lịch sử. Trong tiếng Anh, lịch sử là history. Và thật sự, history là his story, tức là câu chuyện của Chúa, câu chuyện của Thiên Chúa. Và thật vậy, câu chuyện của mỗi cuộc đời chúng ta nằm trong câu chuyện lớn hơn của dòng lịch sử và nằm trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Câu chuyện của cuộc đời phát họa đời sống, nhưng câu chuyện của Đức Chúa Trời thì đem lại sự sống. Tôi nói là một nữa, câu chuyện của cuộc đời mỗi chúng ta thì phát họa đời sống, nhưng mà câu chuyện của Đức Chúa Trời thì đem đến sự sống. Sở dĩ câu chuyện của Đức Chúa Trời đem đến sự sống bởi vì câu chuyện của Chúa là câu chuyện của sự cứu chuộc. Câu chuyện tỏ bày ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thánh khiết yêu thương trên những tội nhân bất khiết hư mất. Và câu chuyện cứu rỗi đó được ghi xuống lại trong Kinh Thánh. Bắt đầu từ sách đầu tiên, đó là Sáng Thế Ký, với sự khởi nguyên Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và rồi kết thúc với sách Khải Huyền, khi Đức Chúa Trời cũng có một sự dựng nên mới với trời mới và đất mới. Quyển Kinh Thánh mà quý vị đang có trong tay, sách Kỷ Lục Guinness cho biết đây là quyển sách được bán chạy nhất trên thế giới, the best selling book of all time. Hớt lượng tới 5 tỷ quyển Kinh Thánh đã được bán và phân phối. Mỗi năm trên thế giới có cả hàng triệu đầu sách khác nhau được xuất bản. Nhưng quý vị biết rằng những quyển sách đó đều bị mai một và bị quên lãng theo thời gian. Nhưng Kinh Thánh 20 thế kỷ trôi qua vẫn là quyển sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, là quyển sách được yêu mến nhất, là quyển sách được đọc nhiều nhất, là quyển sách được bán chạy nhất. Tại sao? Bởi vì đây là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời hà hơi và ban cho con người. Bởi vì đây là quyển sách ghi lại câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại, để đem đến sự sống viên mãn và trong đời sống ngắn ngủi của quý vị và tôi, khi chúng ta để cho câu chuyện cứu chuộc đó trở thành câu chuyện cuộc đời mình. Chủ nhật hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một loạt bài ngắn trong 6 sứ điệp với chủ đề đó là câu chuyện cứu chuộc. 4 chữ C, The Story of Salvation Sermon Series. Để thấy tính liên tục của chủ đề cứu rỗi chạy xuyên suốt trong các trang Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến tận Khải Huyền, chúng ta thấy rõ hơn những điều đó được tỏ bày qua cứu Chúa Giêsu Christ. Và ước mong qua loạt bài này mỗi chúng ta sẽ càng kinh nghiệm một cách tươi mới hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Loạt bài giảng câu chuyện cứu chuộc, The Story of Salvation. Câu chuyện đó cho thấy rằng chúng ta được giải cứu, được đem từ chỗ chết đến sống, từ giam cầm đến giải cứu, từ đau thương đến đắc thắng, từ tôn giáo đến tâm giao, từ tội nhân đến thánh nhân, và rồi từ tâm tối đến thiên quang. The story of salvation, from death to life, from restraint to rescue, from trouble to triumph, from religion to relationship, from sinner to saint, from darkness to light. Và đi kèm với loạt bài này đó là bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, The Bible Miniseries, mà chúng ta đã bắt đầu trong thứ năm vừa rồi. Đây là bộ phim đã được trình chiếu trên History Channel nhiều năm trước. Và cảm ơn Outreach Ministry và One Way Media, chúng ta có bộ phim đó lồng tiếng tiếng Việt để có thể mình theo dõi với nhau. Đây bộ phim được dàn dựng khá công phu, gồm 5 phần với 10 tập dựa theo những câu chuyện có thật ở trong Kinh Thánh. Và các tập phim này được trình chiếu tại Hội Thánh chúng ta bắt đầu thứ năm luôn rồi, và trong 4 thứ năm nữa đó, quý vị tiếp tục tham dự để theo dõi, và cũng được chiếu qua phòng Zoom của Hội Thánh nữa. Trong thứ năm vừa rồi chúng ta đã lướt qua trong bộ phim đó những trang trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký và Xuất Ê Tô Ký trong sự khởi nguyên và xuất hành. Và khi đọc hai sách đầu của Kinh Thánh này, Sáng Thế Ký và Xuất Ê Tô Ký, quý vị thấy đằng sau đó là câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy được hình ảnh của sự chết và hy vọng của sự sống. Giữa sự vô hình trống không của sự chết, Đức Chúa Trời ban sự sống khi Ngài tạo dựng lên cõi hoàng vũ này, đến thế giới này, trên trời, đất, biển, thực vật, động vật. Ngài dựng nên con người và ban hơi sống cho con người. Nhưng mà con người phạm tội cùng Chúa và đánh mất sự sống đó, đánh mất mối liên hệ sống động với Chúa đó và sự sống đời đời với Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình giải cứu để phục hồi sự sống đó, để đem họ từ chết đến sống. Và rồi trong suốt Ê-tô Ký quý vị cũng thấy được điều này. Hình ảnh của sự chết và hy vọng của sự sống thể hiện khi Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Chúa trong tai vạ thứ 10. Sự chết và sự sống. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những câu chuyện đầu tiên được chép trong Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 22. Để thấy rằng câu chuyện này cũng là một câu chuyện của sự cứu chuộc. Nó nằm trong câu chuyện lớn của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 22. Câu chuyện cứu chuộc để đưa một người từ chết đến sống. Và chúng ta sẽ đến với sự kiện đầu tiên trong loạt bài này. Câu chuyện cứu chuộc từ chết đến sống. Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 tới câu 14. Và chúng ta thường nhìn câu chuyện này theo cái nhìn của Abraham, ông tổ của đức tin, khi thấy rằng ông có đức tin trọn vẹn tuyệt đối nơi Chúa, tin vào sự thành tín và thiện hảo của Chúa. Và như Hebrew chương 11 câu 19 rằng thậm chí ông tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nhưng quý vị có bao giờ học câu chuyện này, đọc câu chuyện này trong cái nhìn của Isaac chưa? Bởi vì trong cái nhìn của Isaac, Isaac đã đi qua một hành trình của sự cứu chuộc. Và đây câu chuyện của sự cứu rỗi dành cho Isaac từ chết đến sống. Và buổi sáng nay chúng ta đến phần Kinh Thánh đó, trong Sáng Thế Ký chương 22, từ câu 1 câu 14 mà quý vị đã được nghe đọc, với cái nhìn của Isaac. Bởi vì câu chuyện của Isaac cũng là câu chuyện của quý vị và tôi. Câu chuyện từ chết đến sống, câu chuyện cứu chuộc. Và trong cái nhìn của Isaac và của mỗi chúng ta, có ba lẽ thật nền tảng cần hiểu biết để có thể đón nhận ân điển cứu chuộc từ nơi Chúa. Cuộc sống là hành trình bất định. Cái chết là quy trình nhất định. Và cứu rỗi là chương trình thiên định. Cuộc sống, cái chết, cứu rỗi đó ba chữ chìa khóa của chúng ta. Cuộc sống là hành trình bất định. Cái chết là quy trình nhất định. Và cứu rỗi là chương trình thiên định. Ba lẽ thật nền tảng cần hiểu biết để có thể đón nhận ân điển cứu chuộc từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ đến lẽ thật nền tảng quan trọng đầu tiên. Cuộc sống là hành trình bất định. Câu 1 là câu số 8. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm củ lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về củ lễ thiêu rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đang làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Quý vị hãy đặt mình vào trong vị trí của Isaac. Ở trong tiếng Anh thì họ có thuật ngữ là put yourself in Isaac's shoes. Đặt mình vào trong cái đôi giày của Isaac, mà chắc lúc đó mang sandal chứ không phải giày đâu. Để mình hình dung được những gì Isaac đang đi qua. Kinh Thánh cho biết là Đức Trời thử nghiệm đức tin của Abraham và bảo ông hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac, không lầm lẫn vào đâu được. Đi đến xứ Moria và nơi đó dâng đứa con làm củ lễ thiêu trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham vâng lời. Ông không chần chờ bắt đầu một hành trình 3 ngày đường, khoảng 80 cây số để đến núi Moria. Cũng không rõ địa điểm chính xác, chỉ biết là núi Moria đến đó Chúa chỉ. Isaac thì sao? Isaac không biết gì nhiều ngoại trừ việc rằng cha muốn mình đi cùng để dâng của lễ thờ phượng Chúa. Cậu thiếu niên hoặc thanh niên Isaac này không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình trong hành trình đó. Có nhiều điều Chúa chưa bày tỏ cho Isaac được biết. Và đối với Isaac, cuộc sống đây là một hành trình bất định, không rõ ràng, không biết điều gì sẽ xảy đến. Và thật sự quý vị, cuộc sống là một hành trình bất định. Và điều đó xảy ra cũng rất là nhiều người, thậm chí với chính Abraham. Khi Chúa kêu gọi ông trong chương 12, ông từ bỏ quê hương mình, đi đến nơi mà Kinh Thánh nói rằng không biết mình đi đâu. Người đi mà không biết mình đi đâu. Joseph cũng vậy nữa. Từ chỗ được cha yêu thương bị bán là nô lệ đến Ai Cập, và trong hành trình bất bên bất định đó cũng không biết điều gì sẽ xảy đến. Dân Israel cũng vậy, được giải phóng ra khỏi Ai Cập Nhưng rồi lang thang trong sa mạc 40 năm rồi mới được vào trong đất hứa, hành trình cũng bất định. Daniel chẳng hạn, bị bắt làm lưu đày nơi xứ người, được trở nên quan trong triều, nhưng rồi lại bị ném vào trong hang sư tử, và hành trình bất định đó có nhiều thay đổi. Và thưa quý vị, như y sát những con người này, kinh nghiệm cuộc sống là một hành trình bất định. Và như y sát, quý vị và tôi cũng vậy nữa, chúng ta đang trên hành trình của đời sống, và đó là một hành trình bất định. Ví dụ như COVID-19 chẳng hạn, mình không có ngờ rằng những điều đó xảy đến. Qua năm 2021 mình tưởng rằng tình hình khá hơn nhưng cũng không. Đến năm 2022, mở đầu năm mình cũng thấy tình trạng trở nên xấu. Rồi chiến tranh diễn ra giữa Nga với lại Ukraine. Cuộc sống là một hành trình bất định. Chúng ta không biết điều gì xảy đến cho tương lai của mình. Isaac không biết nơi chính xác mà Đức Chúa Trời chỉ cho sẽ đi đến, chỉ biết rằng đi cùng với cha mình. Dân của lễ tại một hòn núi mà Ngài sẽ chỉ. Isaac không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình ở trên hành trình đó. Isaac đặt câu hỏi trong câu 8 đó, củi đây, lửa đây, nhưng mà chiên con đâu hả cha? Cũng không biết nữa, bà cha trả lời như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn. Isaac cũng không biết Chúa sẽ sắm sẵn bằng cách nào. Thật sự hành trình đời sống của Isaac thật bất định. Và chúng ta hiểu điều này. Bài thánh ca mà có lẽ quý vị đều quen thuộc, thánh ca 307, có những lời như thế này: dù không biết ngày mai sẽ thế nào, thật sự không biết, nhưng mà lời bản ca nói rằng tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, chân trời tiếp đổi thay nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đi trước tôi. Chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, chúng ta biết rằng có một đấng đồng đi với chúng ta, một đấng dẫn đưa chúng ta. Gia-cơ thì trong chương 4 câu 14, ông nói như thế này: song ngày mai sẽ là thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Không ai biết trước ngày mai ra sao. Truyền đạo chương 10 câu 14 thì lời của người truyền đạo nói rằng: nhưng con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến, và ai có thể nói cho người biết việc tương lai. Quý vị đồng ý không? Đời sống là hành trình bất định. Không ai biết chắc điều gì xảy đến mình ngày mai. Cuộc sống của chúng ta cũng như Isaac là một hành trình bất định. Và cũng như Isaac, cái chết của chúng ta sẽ là điểm đến nhất định. Và đó là lẽ thật nền tảng thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu biết. Cuộc sống là hành trình bất định, mà cái chết đó là quy trình nhất định, một điểm đến nhất định. Câu 9 và câu số 10: họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại và để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Tôi không tưởng tượng được những gì đang trong tâm trí suy nghĩ của ông khi ông phải giết con trai của mình. Dù đức tin rất là lớn đặt nơi Chúa đó, nhưng mà đây là một quyết định của đức tin mình không hình dung được. Và với Isaac thì sao? Kinh Thánh không nói phản ứng của Isaac, chúng ta không biết Isaac có những suy nghĩ gì. Có thể là ngạc nhiên, có thể là bối rối, có thể là hoảng sợ, có thể là giận dữ. Kinh Thánh không cho biết rằng Abraham có giải thích cho Isaac biết việc ông làm hay không. Nhưng ta biết một điều rằng đức tin của Abraham được lưu truyền, được ảnh hưởng một cách sâu đậm trên cuộc đời của Isaac, mà chúng ta thấy trong những trang sách. Trong tối thứ năm chúng ta đang học qua cuộc đời Abraham, và mình đã học cái phân đoạn Kinh Thánh này. Quý vị đã có thời gian, chúng ta đã suy gẫm rất là nhiều rồi, và tôi sẽ không đi sâu vào nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cuộc sống là hành trình bất định, nhưng mà cái chết đó là quy trình nhất định, một điểm đến mà mỗi người đều phải đối diện. Và Isaac tại đây đối diện điều đó. Khi Isaac nằm ở trên bàn thờ, nằm trên đống củi đó, nhìn thấy cha cầm dao chuẩn bị giết mình, thì rồi trước mắt Isaac, trong suy nghĩ của Isaac, ông thấy rằng mình đã chết. Và thậm chí trong cái nhìn của Abraham cũng vậy nữa. 3 ngày đường đó, ông đã coi như đứa con mình đã chết. Sự chết là điều chắc chắn. Và Isaac nghĩ rằng mình sẽ chết. Và cái chết là điểm đến nhất định. Chúng ta nghe người xưa nói rằng nhân sinh tự cổ thùy vô tử, tức là đã là người thì ai cũng phải chết, không ai có thể tránh khỏi sự chết. Mỗi người đều phải chết một lần và bị phán xét. Chu kỳ của đời sống người ta nói là sinh lão bệnh tử, và trong cái chu kỳ, trong cái quy trình đó, tử chết là điểm đến cuối cùng và ai cũng phải đối diện. Cái chết là quy trình nhất định, là điểm đến nhất định. Đang nói cái chết, quý vị có cảm thấy sao hôm nay đi nhà thờ nghe ông nói thấy không có hên lắm, không có vui lắm, không biết ở nhà cho rồi. Nhưng mà đó là thực trạng của đời sống mà mỗi chúng ta phải đối diện, phải không ạ? Cuộc sống là một cái hành trình bất định và cái chết là điểm đến nhất định. Ở trong truyền đạo cũng vậy, chương 9 câu 12 nói rằng con người không biết thời thế của mình, như cá mắc lưới ác nghiệp, như chim mắc bẫy, con người cũng bị mắc nạn lúc tai họa thình lình ập xuống. Có lẽ một số người chúng ta đã trải qua những cái kinh nghiệm mà khi mà đối diện với sự chết trước mắt. Có lẽ là khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh nói lên hai chữ là ung thư, mà nói xong rồi, mình chết. Có lẽ khi trong tai nạn tôi có một lần xe quay vòng vòng mà nó chắc tiêu rồi. Thôi Chúa ơi, về với Chúa. Và có nhiều khi mà đối diện với sự chết như vậy. Và có đối diện không đối diện thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều, mỗi chúng ta đều phải chết. Mỗi chúng ta đều phải chết. Cũng như Isaac, mỗi chúng ta sẽ đối diện với sự chết thuộc thể. Nhưng có một sự chết quan trọng hơn, nghiêm trọng hơn mà chúng ta phải suy nghĩ, đó là sự chết tâm linh, sự chết đời đời. Khi nói cái chết không phải là nếu, nhưng mà là khi nào. It's not if but when. Không phải là mình có chết hay không, nhưng mình sẽ chết, mà chết khi nào thôi. Sự chết thuộc linh, mỗi chúng ta đều phải đối diện với sự chết. Và sự chết thuộc linh là điều vô cùng quan trọng, bởi vì mỗi người đều là tội nhân. Kinh Thánh cho biết mỗi chúng ta là những tội nhân, và hậu quả của tội lỗi đó là sự chết, cả sự chết thuộc thể lẫn sự chết tâm linh. Và Đức Chúa Trời đã cảnh cáo thủy tổ chúng ta trong những trang đầu của Kinh Thánh. Và Ngài nói rằng một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết. Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt mình dịch là chắc, nhưng mà thật ra là chắc chắn đó. Chắc chắn sẽ chết. Và họ khi bất tuân lời Chúa, khi há trái cấm, họ đã đánh mất mối tương giao với Chúa, đối diện với sự chết thuộc thể và sự chết đời đời, nếu như không ăn năn quay trở lại với Ngài. Roma chương 5 câu 12, lời Chúa giải bày điều này. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Mỗi chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Chúa, đều chống nghịch Chúa trong cách này hay cách khác. Không phạm tội trong hành động thì phạm tội trong suy nghĩ. Mà chúng ta phải đối diện với sự chết. Bởi tội lỗi mà có sự chết. Nói đến cái chết là một điều rất là tiêu cực. Nhưng đây là sự thật. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu biết đúng đắn vấn đề này, chúng ta mới trân quý món quà mà Chúa ban cho. Và đó là cái lẽ thật thứ ba mà chúng ta suy nghĩ. Đó là sự cứu rỗi, sự cứu chuộc. Cuộc sống là hành trình bất định. Cái chết là quy trình nhất định. Và cứu rỗi là chương trình thiên định. Những câu còn lại, câu 11 và câu 14. Cuộc sống, cái chết và cứu rỗi. Cuộc sống là hành trình bất định. Cái chết là quy trình, là điểm đến nhất định. Và cứu rỗi là chương trình thiên định. Cũng như Isaac có thể nói rằng sự cứu rỗi của quý vị và tôi là chương trình được định sẵn bởi Đức Chúa Trời, được tiên liệu bởi Chúa. Lúc Abraham trói Isaac để cho bàn thờ rút dao chuẩn bị giết Isaac, thì câu 11 cho biết thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một người. Abraham nhướng mắt lên xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con của mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn tại đó. Bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Cả Abraham và Isaac có thể lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều vui mừng ở trong nước mắt. Một con chiên được sắm sẵn để làm sinh tế thay thế cho Isaac. con chiên được định sẵn bởi Đức Chúa Trời để cứu mạng Isaac. Cứu rỗi là chương trình thiên định được định trước bởi Chúa. Và thưa quý vị, sự cứu rỗi của quý vị và tôi cũng được Đức Chúa Trời định sẵn. Quý vị biết rằng khi chúng ta phạm tội đó, thì đời sống thuộc linh của chúng ta cũng bị trói buộc như Isaac để chuẩn bị đối diện sự chết hay không? Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng như Isaac lúc đó bị trói và đối diện với sự chết. Roma chương 6 câu 23 cho biết: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, giá trả của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Sự ban cho của Chúa là sự sống đời đời. Hầu hết các học giả đều nhận thấy có một sự liên hệ giữa việc Abraham dâng con mình là Isaac, đứa con một, đứa con trai một mà ông yêu dấu, với hình ảnh của Đức Chúa Trời khi ban con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để chịu chết. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Isaac và Chúa Giêsu mà chúng ta đã học với nhau, nhưng có một điểm khác biệt rất lớn. Vì để ý rằng với trường hợp của Isaac thì có một con chiên đã chết thay, nhưng với cứu Chúa Jesus Christ thì Ngài chính là con chiên đó. Không ai chết thay cho Ngài cả, Ngài chịu chết và chết thay cho chúng ta. Chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đấng chết thay cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi đó từ buổi sáng thế. Trong Khải Huyền chương 13 câu 8 nói rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ngài chuẩn bị một con chiên để chết thế cho Isaac, mà đã chuẩn bị chiên con của Đức Chúa Trời để chịu chết cho quý vị và tôi. Chúng ta đã học vào trong loạt bài Giăng và chỉ mấy tuần trước thôi. Chúng ta nhớ rằng tại sông Giô-đanh 2000 năm sau đó, khi Đức Chúa Giêsu đến, Giăng Báp-tít nhìn Chúa Giêsu và ông đã nói như thế này: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và chúng ta đã học điều này rồi. Chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là sinh tế của Đức Chúa Trời, chịu chết, đền tội và gánh tội của nhân loại. Chẳng những Đức Chúa Trời đã sắm sẵn con sinh tế thay cho Isaac tại núi Moria, mà Ngài cũng sắm sẵn con Đức Chúa Trời, chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ, để chết cho chúng ta trên đồi Gô-cô-tha. Và như lời hứa của Chúa rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Trên núi Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. 1000 năm sau đó, chuyện gì xảy ra tại núi Moria? Khi David phạm tội cùng Đức Chúa Trời, thiên sứ của Chúa hủy diệt, và sự hủy diệt đó được dừng lại ngay trên cái sông đập lúa của Ornan, tại trên núi Moria, tại địa điểm đó. David đã dựng một bàn thờ dâng lên Chúa có những con sinh tế đã chịu chết để đền tội. Và rồi trong Sử Ký nhì chương 3 câu 1, lời Chúa cho biết rằng David đã chuẩn bị khi ông mua cái ruộng đó và cái phần đất núi Moria đó để cho con ông là Salomon xây đền thờ. Sử Ký nhì chương 3 câu 1: Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người, tại trên chỗ mà David đã dọn, tức trong sân đập lúa của Ornan người Jebusit. Để rồi tại địa điểm đó, mỗi ngày chiên con của Đức Chúa Trời được dâng tại đền thờ, để rồi làm sinh tế đền tội cho những người đến bởi đức tin, họ được tha thứ. Và rồi cũng tại địa điểm đó, điều gì sẽ đến? 2000 năm sau đó, Chúa Giêsu chịu thương khó và chịu chết ở tại đâu? Tại Jerusalem, ở trên vùng núi Moria. Ở trên khu vực đó, tại núi Đức Giê-hô-va có sự sắp sẵn, và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chiên con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết. Bản đồ địa hình của núi Moria cho biết rằng đây không phải chỉ là một đỉnh núi duy nhất, nhưng là một sườn núi dài. Và cái điểm cao nhất đó là một cái vùng cao ráo ở lộ thiên. Quý vị biết rằng sông đập lúa thì nó thường là địa điểm cao mà bằng phẳng. Bởi vậy rất có thể Gô-cô-tha cũng chính là nơi đó. Mình biết là cái địa điểm trong vùng núi Moria rồi đó, nhưng mà cái điểm chính xác rất có thể khi Đức Chúa Trời chỉ cho Abraham, Ngài chỉ đến chỗ điểm đó. Thiên sứ dừng lại cơn hủy diệt cũng rất có thể tại địa điểm đó, mà tại đồi Gô-cô-tha chiên con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trong lễ vượt qua cũng tại địa điểm đó. Sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. 4000 năm trước, một con sinh tế đã chết thay cho Isaac. 3000 năm trước, trong thời David và Salomon, nhiều con sinh tế đã dâng lên tại đền thờ đó để làm sinh tế chết thay cho nhiều người. Mà rồi 2000 năm trước, cũng tại núi Moria này, Đức Chúa Jesus Christ là sinh tế, là chiên con Đức Chúa Trời, đã chịu chết cho tất cả nhân loại và cho những người tin nhận Ngài. Đây là nơi mà sự đoán phạt công chính và ân sủng thương xót tha thứ của Đức Chúa Trời gặp nhau. Đây là nơi mà ân sủng và lẽ thật gặp nhau. Chúa Jesus Christ đầy ơn và lẽ thật, ơn và lẽ thật trong Chúa Jesus Christ ở tại nơi này. Jehovah Jireh nghĩa là như vậy. Trên núi Đức Chúa Trời có sự sắm sẵn. Không phải chỉ nói vấn đề chu cấp cho nhu cầu thuộc thể, bánh ăn, nước uống, áo mặc, đó là vấn đề phụ. Sự ban cho lớn hơn hết, đó là ban cho sự cứu rỗi qua cứu Chúa Giê-xu, là sinh tế đền tội cho chúng ta. Có thể nói đây là một câu chuyện có hậu, một kết cục mà gọi là happy ending đó. Mà kết cục đó, có hậu đó cũng sẽ thuộc về quý bà chị em khi chúng ta đặt mình trong câu chuyện cứu rỗi, cứu chuộc của Chúa ban cho. Chúng ta có thể không bị cột trói như là Y-sát, nhưng chúng ta kinh nghiệm điều này bởi vì tội lỗi đã và đang cột trói cuộc đời của quý vị và tôi. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta là nô lệ cho tội lỗi. Gông cùm của tội lỗi đang trói buộc đời sống chúng ta để rồi đối diện với sự chết trước mặt. Chúng ta có thể không bị cột trói như Y-sát, nhưng mà quá khứ đau buồn có thể đang cột trói niềm vui của chúng ta. Bệnh tật đau ốm có thể nó trói cột cái sự bình an mà chúng ta đang có. Như Đức Chúa Trời có một chương trình cứu rỗi, một chương trình gọi là thiên định, được tiên liệu trước, được định sẵn để cất đi tội lỗi đó, để giải quyết vấn đề của tội lỗi, để trả giá cho hậu quả tội lỗi, để rồi chúng ta từ chết đến sống. Như Y-sát có một sinh tế chết thay, Y-sát đi từ chỗ chết đến sống. Hebrew chương 11 câu 19 khi nói về vấn đề đó, nói về niềm tin Abraham rằng Chúa có thể khiến người chết sống lại từ chết đến sống. Và cái chữ nó nói, cái parable, một cái dụ ngôn hình ảnh cho sự giải cứu đó, từ chết đến sống. Chúa ban sự giải phóng đó, sự giải cứu đó cho những người tin nhận Ngài. Và quý vị và tôi có thể kinh nghiệm điều này, từ chết đến sống, mà đó câu chuyện cứu chuộc, câu chuyện của Y-sát, câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong Giăng nhất chương 4 câu 9 đến câu 10, lời Chúa giải bày điều này: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã tỏ bày ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúa Jesus Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, là sinh tế đền tội chúng ta để chúng ta có thể được sống. Đức Chúa Trời đã định sẵn và ban cho chúng ta một đấng cứu thế. Và đây là điều Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm cho những người đặt đức tin nơi Ngài. Và Chúa làm điều đó cho những người đi trên hành trình cứu rỗi, kinh nghiệm câu chuyện cứu chuộc từ chết đến sống. Như vậy chúng ta thấy ba lẽ thật nền tảng mà chúng ta cần phải hiểu biết để có thể đón nhận ân sủng cứu chuộc từ nơi Chúa. Cần phải nhận biết rằng cuộc sống là hành trình bất định, cái chết đó là quy trình nhất định, và cứu rỗi là chương trình thiên định. Và tôi muốn kết luận với điều này, chúng ta một lần nữa đặt mình vào trong chỗ của Y-sát, mang lấy cái đôi giày xanh đan của Y-sát đó để thử kinh nghiệm, đặt mình trong hoàn cảnh khi đối diện với sự chết đó, một con sinh tế xuất hiện, mình được cứu, quý vị sẽ phản ứng như thế nào, sẽ làm gì? Nó ồ hú hồn, may quá, hy vọng ngày mai không bị chết nữa, không bị như vậy nữa. Hay trong cảnh chúng ta thấy đó, khóc trong sự vui mừng. Và tôi tin chắc rằng nếu hiểu được vấn đề sẽ dâng lời ngợi khen Chúa, bởi vì Ngài đã sắm sẵn một con sinh tế chết thay cho mình. Dâng lời ngợi khen Chúa vì có một chiên con đã chịu chết cho mình để mình được sống. Và tôi tin rằng đây là đáp ứng phải lẽ mà mỗi chúng ta cần phải có khi nhận ra điều này. Chúng ta đang sống trên cuộc đời này, đang đi trên một hành trình bất định, mà cái chết là điểm đến nhất định. Quý vị sẽ làm gì khi đối diện với sự chết? Sẽ đối diện với sự chết như thế nào? Chúa có một giải pháp để dẫn chúng ta từ chết đến sống, và đó là sự cứu rỗi, và đó là chương trình thiên định của Chúa ban cho những người đặt đức tin nơi cứu Chúa Jesus Christ. Nhận thức rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết đền tội cho chúng ta để rồi chúng ta được sống, đó là tin lành. Và chẳng những Ngài chết mà Ngài sống lại để ban hy vọng sống đời đời cho những người đặt đức tin nơi Chúa. Đó là tin lành, thưa quý vị. Đức Trời tạo dựng nên con người, Ngài ban cho con người sự sống để tận hưởng những gì Ngài ban cho, ở trong địa vị thánh khiết, ở trong sự đắc thắng, ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, ở trong sự sáng. Nhưng khi con người phạm tội thì điều gì xảy ra? Thay vì sống thì chết. Thay vì được chỗ giải cứu thì bị giam cầm trong tội lỗi. Thay vì đắc thắng thì bây giờ bị đau thương. Mối tâm giao mật thiết với Chúa bây giờ là không còn nữa. Bây giờ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Không còn sự sáng nhưng mà đối diện với bóng tối. Nhưng mà chương trình cứu rỗi Chúa đã mở ra để rồi quý vị và tôi có thể kinh nghiệm sự sống đó, để có thể bước đi trong câu chuyện của sự cứu chuộc đó, nó trở thành câu chuyện cuộc đời chúng ta và chúng ta có thể kể cho những người khác. Và điều chúng ta cần làm là đến với Chúa, trải lòng ra với Chúa, thưa với Chúa, tạ ơn Chúa bởi ơn cứu rỗi Ngài ban cho, sự giải cứu diệu kỳ trong cứu Chúa Jesus Christ, chiên con của Chúa Trời, để rồi con thay vì chết nay được sống, được giải cứu khỏi giam cầm, được đắc thắng thay vì đau thương, có mối tâm giao với Chúa thay vì giữ những tôn giáo, những lễ nghi hình thức, trở thành thánh nhân thay vì là tội nhân, được bước đi trong thiên quang, trong ánh sáng thay vì sống ở trong tăm tối. Và đó là phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu có ai trong quý vị Chúa một lần nào tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho cuộc đời mình, nếu bạn con sống trong một cái vòng luẩn quẩn mà biết rằng mình sẽ phải đối diện với sự chết và không biết rằng sau sự chết là cái gì, không có một hy vọng nào đó, thì lời Chúa cho biết đây là chương trình cứu rỗi, đây là câu chuyện cứu chuộc từ chết đến sống trong cứu Chúa Jesus Christ. Cuộc sống là hành trình bất định, cái chết là điểm đến, là quy trình nhất định, và rồi cứu rỗi là chương trình thiên định. Mà mỗi chúng ta cần phải có một quyết định, cần phải có một quyết định. Quyết định gì? Giăng chương 3:16 rất là quen thuộc, có động từ rất là quan trọng mà chúng ta cần phải để ý. Vì Đức Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tin con ấy. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ này. Tin. Tin. Đặt đức tin trọn vẹn nơi đấng đã chịu chết cho mình, đã sống lại cho mình. Quý vị có đức tin đó không? Nếu chưa có, đây là cơ hội để chúng ta đến với Chúa, đón nhận ơn cứu rỗi để có thể bước đi trong hành trình của sự sống, kinh nghiệm từ chỗ chết đến chỗ sống trong cứu Chúa Jesus Christ. Và tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của quý vị và tôi có rất nhiều người xung quanh chúng ta, họ đang sống một đời sống rất là bất bên, rất là bất định, và họ sẽ phải đối diện với cái sự chết là điểm đến cuối cùng. Đó là quy trình của đời sống sinh lão bệnh tử. Chúng ta cần phải cho họ biết rằng có một sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời định sẵn, là chương trình thiên định. Mà điều quý vị cần làm là đến với Chúa. Đó là trách nhiệm của chúng ta, là những người đã tin nhận Ngài. Chúng ta cần phải nói về Chúa cho họ, phải không? Để họ thấy rằng Chúa có chương trình cứu chuộc cho những người đặt đức tin nơi Ngài. Tôi sẽ kết thúc với những câu thơ sau đây mà thi sĩ Linh Đăng Nguyễn Thiện Nhân, khi ông biết và lọc bài thì ông đã làm những bản thơ này. Câu chuyện cứu chuộc phước thay, Thánh Kinh lược truyện ngày nay giải trình. Trước giả bởi Đức Thánh Linh nhận suy ghi chép khải minh nước trời. Ba ngôi hiệp một phán lời, ngôi lời chính Đức Chúa Trời chí tôn. Nhân loại tạo dựng sinh tồn đều do thiên ý thánh ngôn phán truyền. Chuyện khởi nguyên từ chết đến sống, giải cứu từ ác mộng giam cầm, đến đắc thắng từ đau thương, tâm giao đến được từ tôn giáo nào. Thánh nhân từ tội nhân thống hối, thiên quang từ tâm tối u mê. Bạn ơi, mau quay bước về, nhận tin cứu Chúa, đam mê lời Ngài, ngàn đời thiên ý quảng cai. Amen.